tạp chí xã hội.
Từ lâu, tính cộng đồng và tính làng xã đã ăn sâu bám rễ vào tâm thức của người dân Việt Nam ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những câu thành ngữ quen thuộc như sớm lửa tối đèn có nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần, tương thân tương ái. Làng xã của người Việt xưa thường có kết cấu chặt chẽ, nghiêm ngặt thông qua các hương ước, hội đồng kỳ mục hay còn gọi là hội đồng hương chính. Người dân trong cùng một làng chia sẻ những giá trị chung gắn kết với nhau qua khu vực như ngõ xóm, qua các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo hay các mục đích kinh tế như hội cấy, hội cày, hội buôn hay phường thủ công vân vân. Các hội này hòa quyện vào nhau, chồng xếp lên nhau, tạo thành những sợi dây chằng chịt ràng buộc những người dân trong làng với nhau. Phép vua thua lệ làng, đời sống làng xã Bắc Bộ cũng thể hiện tính tự trị cao, khép kín, ít khi tiếp xúc với bên ngoài, hoạt động như một nước riêng biệt. Đến nay, một số giá trị trên vẫn được lưu giữ, thậm chí ngay cả đối với những người Việt ở hải ngoại. Hương ước đã không còn tồn tại, nhưng hội đồng hương vẫn được duy trì ở nhiều nơi. Và ngày nay được hiểu là nơi hội tụ những người đến từ cùng một vùng miền, chia sẻ tương trợ lẫn nhau ở nơi đất khách quê người. Tại Cộng hòa Séc, được xem là một trong những miền đất hứa trong mắt nhiều người Việt. Khoảng 65.000 người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc hợp pháp. Là cộng đồng người Việt lớn thứ 3 châu Âu, sau Pháp và Đức. Các giá trị về tính cộng đồng được thể hiện rõ rệt trong việc hỗ trợ cùng nhau buôn bán, lập nghiệp. Tuy nhiên, như nhận định Lương Thanh Hải, nhà nghiên cứu về tội phạm học xuyên quốc gia tại Đại học RMIT ở Úc, nếu như tính cộng đồng và các hội nhóm đồng hương mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển chung, thì chính đằng sau những hội nhóm này lại ẩn giấu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Trong những năm gần đây, các hoạt động tội phạm liên quan đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài thường xuyên được ghi nhận, thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia và cảnh sát quốc tế. Tại Cộng hòa Séc, cộng đồng di dân người Việt đã xuất hiện ở đây từ những năm 1940 và vẫn tiếp tục gia tăng theo cách hợp pháp hay bất hợp pháp. Kéo theo đó là hình thức phạm tội mới khác nhau. Đây là một trong những lý do mà Miroslav Nozina và Philip Kors đã đồng nghiên cứu về nhóm tội phạm người Việt tại Cộng hòa Séc. Họ đã cho xuất bản cuốn sách Tội phạm của tổ chức người Việt tại Cộng hòa Séc. RFI tiếng Việt đã có dịp trao đổi với hai tác giả của nghiên cứu này. Ông Miroslav Nozina hiện đang là nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế tại Praha. Còn với đồng tác giả, ông Philip Kors, cựu cảnh sát chuyên điều tra về tội phạm có tổ chức người Việt, hiện đang là giảng viên khoa nghiên cứu châu Á tại Đại học Palakki. Khi nói đến tính cộng đồng, cuốn sách đề cập đến sự đồng nhất trong các kỳ vọng xã hội, đặc trưng hóa bởi động lực mạnh mẽ để đạt được lợi ích kinh tế, ý thức tự giác mạnh mẽ, tâm lý coi thường, nếu không muốn nói là bị coi thường bởi thế giới bên ngoài, và nhấn mạnh mối quan hệ gia đình và xã hội. Người Việt Nam truyền thống không coi mình là một cá thể độc lập, mà là một thành phần không thể tách rời trong một hệ thống các mối quan hệ như một thành viên của gia đình, làng xóm. Trong các tổ chức tội phạm, thì họ là một thành viên không thể tách rời của băng nhóm. RFI tiếng Việt xin cảm ơn ông Miroslav Nozina và ông Philip Kors đã cùng dành thời gian trao đổi về nghiên cứu của cả hai liên quan đến tội phạm có tổ chức người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Vậy trước tiên, tại sao lại chọn chủ đề nghiên cứu này, nhất là nhóm tội phạm người Việt Nam, thưa ông Miroslav Nozina?
Kể từ sau năm 1990, sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, trong vòng 20 năm, tội phạm có tổ chức từ khắp nơi trên thế giới xuất hiện tại Cộng hòa Séc và phát triển rất nhanh. Tội phạm có tổ chức người Việt cũng nằm trong số đó, bởi vì một cộng đồng người Việt rất mạnh đã hình thành tại Cộng hòa Séc vào thời điểm đó. Cho đến nay, cộng đồng người Việt Nam là cộng đồng người gốc nước ngoài lớn thứ ba sinh sống trên lãnh thổ Cộng hòa Séc sau người Ukraine và người Slovakia. Theo chúng tôi, rất cần thiết để khám phá ra những gì diễn ra trong cộng đồng này và phát hiện ra những loại tội phạm tồn tại trong cộng đồng này và cơ chế của các loại tội phạm chính trong cộng đồng người Việt. Vì vậy, đó là lý do chính. Tất nhiên là phải mất một thời gian để đi vào cộng đồng, kết nối với lực lượng an ninh. Nguồn gốc của dự án viết sách này bắt đầu khá muộn, vào đầu thiên niên kỷ 21. Ban đầu chúng tôi tập trung vào góc độ nhân loại học của vấn đề, nhưng không chỉ với tư cách là nhà tội phạm học mà còn là nhà nhân loại học, để hiểu được sự tương tác giữa các thành viên trong cộng đồng và các nhóm tội phạm hoạt động bên trong cộng đồng.
Vậy điều gì riêng biệt ở nhóm tội phạm gốc Việt Nam và liệu có điểm gì khác biệt với các nhóm tội phạm có tổ chức đến từ các quốc gia khác? Thưa ông Miroslav Nozina.
Tại Cộng hòa Séc, tội phạm đến từ những môi trường văn hóa khác nhau. Với những người đến từ châu Á, tất nhiên là khác so với những người đến từ Slovakia hay Nam Mỹ. Và bạn cần hiểu rằng văn hóa và tội phạm có liên hệ với nhau. Hành vi tội phạm chịu ảnh hưởng của môi trường văn hóa. Vì vậy, điều quan trọng là phải nghiên cứu vấn đề này.
Thưa ông Philip Kors, ông có muốn bổ sung thêm gì hay không?
Tôi muốn nói rằng tội phạm Việt Nam ít bạo lực hơn so với các nước khác. Tuy nhiên, họ còn chuyên nghiệp hơn nhiều theo cách mà họ thay đổi và biến đổi nhanh chóng. Điều này thể hiện rõ trong hành vi và hình thức tội phạm.
Trong cuốn sách của mình, hai ông đã dành một chương để nói về tính làng xã của các nhóm tội phạm. Vậy đặc tính này được thể hiện như thế nào trong các nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam? Và tại sao đặc điểm này lại được quan tâm nhiều đến vậy?
Tính làng xã không phải là đặc điểm duy nhất của người Việt, mà nó có mặt ở nhiều cộng đồng văn hóa trên thế giới. Nhưng chúng tôi muốn mô tả ở đây một hiện tượng đặc biệt, đó là việc người ta kết nối với nhau như thế nào trong một môi trường xa lạ như ở nơi đất khách. Đối với họ, các mối quan hệ xã hội là quan trọng hơn là mối quan hệ với chính quyền chẳng hạn. Điều này có nghĩa là những người này tin tưởng những người đến từ cùng một đất nước hơn bất cứ ai khác.
Lấy ví dụ về tội phạm buôn di dân bất hợp pháp, theo tôi, tâm lý làng xã thường sao chép rất nhiều mô hình Trung Quốc. Họ có một người đứng đầu đường dây, lãnh đạo tổ chức, ở những nước phương Tây và trong Liên Âu, điều hành toàn bộ đường dây. Những người ở Việt Nam thu hút những người muốn di cư từ chính vùng của họ, rồi sau đó tổ chức di cư theo con đường rất phức tạp qua Nga và châu Âu. Quá trình này được thực hiện bởi một phần của người địa phương tại những nước trung chuyển, một phần bởi những người trong băng đảng của chính họ.
Tôi cũng muốn nói thêm rằng đường dây tội phạm này cũng giống như đường dây bán hàng. Các đường dây đó được phân khúc và chỉ những người đến từ cùng một nước là có thể hoạt động cùng nhau trong một công đoạn. Tâm lý cộng đồng làng xã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và giao việc trong đường dây này. Những đường dây buôn người này kết nối chặt chẽ với nhau.
Vậy theo ông, tại Cộng hòa Séc, ngoài tính làng xã thì còn có đặc điểm gì đáng chú ý trong các hoạt động tội phạm có tổ chức của người Việt Nam?
Có rất nhiều mối liên hệ giữa các tổ chức tội phạm và cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Theo tôi, điều đặc biệt ở cộng đồng người Việt đó là việc các hoạt động phạm pháp thường xen lẫn hoặc ẩn giấu đằng sau các hoạt động hợp pháp. Có khi thì hoạt động của họ hoàn toàn hợp pháp, có lúc thì lại chuyển sang bất hợp pháp. Đó là trường hợp của các nhà đầu tư hợp pháp của cộng đồng này. Nhưng đôi khi, những người này lại cũng chính là người tham gia vào buôn bán ma túy, trồng cần sa và đầu tư vào dịch vụ kinh doanh bất hợp pháp. Nếu như trước kia, những hoạt động tội phạm có tổ chức của người Việt ở Cộng hòa Séc là tổ chức di cư bất hợp pháp, thì ngày nay, những gì chúng ta đang phải đối mặt là tội phạm trong cộng đồng, giống như các hình thức tội phạm mới như tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế. Đây là vấn đề chính của chúng tôi.
Như đã nói ở trên, cộng đồng người Việt không ngừng gia tăng qua các đợt di cư hợp pháp và bất hợp pháp tại Cộng hòa Séc, kéo theo đó là sự xuất hiện của các hình thức tội phạm mới. Vậy theo ông, ngày nay liệu tính cộng đồng làng xã, đặc trưng hóa bởi các hội đồng hương có còn được duy trì?
Trong cộng đồng người Việt, hiện nay chúng tôi đang phải đối mặt với thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của người Việt di cư. Thế hệ thứ hai hay thứ ba này gồm những người sinh ra tại Cộng hòa Séc hoặc đến đây từ nhỏ. Nhưng trong lĩnh vực tội phạm, tính cộng đồng không có nhiều thay đổi. Họ xây dựng các mối quan hệ mới, niềm tin mới nhờ những mối quan hệ mà họ đã tạo ra ở Cộng hòa Séc. Xu hướng này có thể nhìn thấy rõ ràng. Tính cộng đồng và tính làng xã xuất phát từ một khu vực ở Việt Nam vẫn được duy trì nhưng theo hình thức khác tại Cộng hòa Séc.
Tôi thì lại cho rằng hiện nay, mối quan hệ đồng hương giữa những người trong cộng đồng người Việt đang dần mất đi tầm quan trọng của nó. Ở Cộng hòa Séc, điều này là do các sự gia tăng và tiếp nối của các gia đình di dân. Tại đây, môi trường của cộng đồng người Việt rất đặc biệt. Các gia đình những người di cư từ một vùng quen biết lẫn nhau, thông qua các hiệp hội đồng hương từ một vùng của Việt Nam. Khi gia đình được mở rộng ra, mạng lưới gia đình dần lớn hơn mạng lưới người đồng hương. Vì vậy, ảnh hưởng của tội phạm có tổ chức theo hội đồng hương giảm dần.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn ông Miroslav Nozina, chuyên gia nghiên cứu về tội phạm châu Á tại Viện Quan hệ Quốc tế Praha, và ông Philip Cross, giảng viên tại Đại học Valachy.